chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, quý vị và các bạn nghe các tin chính sau. Dự kiến tên các bộ sau khi chính phủ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.
Trao chấp thuận nhà đầu tư trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ.
Thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, Thành ủy Cần Thơ lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 16 trong tổng số 19 chỉ tiêu đã đề ra.
Kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vào tuần sau, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành thành phố sẽ trình 43 báo cáo.
Tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc đồng ý gỡ thiết quân luật. Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi và bây giờ chúng ta bắt đầu nội dung chi tiết. Ngày hôm nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Cùng tham dự lễ trao có Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản, Tổng thư ký, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.
Tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ và ghi nhận đề xuất đầu tư cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Aeon Mall Việt Nam. Sau lễ trao văn kiện hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp kiến Công ty Aeon Mall và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ, nhà đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ. Cùng dự buổi tiếp có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự quan tâm đến dự án, ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư khi chọn đầu tư dự án tại thành phố Cần Thơ, đồng thời đề nghị Aeon Mall và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục có liên quan, sớm khởi công xây dựng dự án. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn Aeon Mall tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của công ty.
Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ để hoạt động du lịch kinh doanh văn phòng Aeon Mall Cần Thơ. Dự án có vốn đầu tư 5.400 tỷ đồng, địa điểm thực hiện dự án tại khu vực Bình Nhật, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng hơn 195.000 m², không bao gồm 2 tầng hầm. Trong đó, giai đoạn 1, Trung tâm Thương mại 1 có diện tích sàn xây dựng trên 113.900 m². Giai đoạn 2, Trung tâm Thương mại 2 và tòa nhà đỗ xe có diện tích sàn xây dựng gần 81.200 m². Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Chủ trì Hội nghị Chính phủ quán triệt triển khai tổng kết về thực hiện nghị quyết số 18.
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, sắp xếp tổ chức bộ máy là việc khó, thậm chí rất khó, nhưng đảng lãnh đạo, chính phủ thống nhất, nhân dân ủng hộ, thì phải làm với tinh thần chỉ bàn làm không bàn lùi, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo. Hiện bộ máy cồng kềnh, nhiều công việc ách tắc, thời gian ngắn yêu cầu cao, công việc phức tạp nhạy cảm, nhiệm vụ nặng nề, nên yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành phát huy tinh thần trách nhiệm cùng các ủy và các cơ quan thuộc bộ, ngành, tổ chức thực hiện khoa học với lộ trình bước đi phù hợp hiệu quả. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình sắp xếp vừa phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa sắp xếp bộ máy, phải phân công lãnh đạo các bộ ngành trên tinh thần phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm. Bộ Nội vụ lên kế hoạch cụ thể, hướng dẫn về thời gian, cách làm, phương pháp làm để các bộ ngành thực hiện căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo của Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu các phó thủ tướng theo lĩnh vực phân công chủ động làm việc với các bộ ngành để triển khai và kiểm tra công việc thường xuyên. Ban chỉ đạo của Chính phủ sẽ họp hàng tuần để triển khai công việc, nắm bắt tình hình và xử lý các vướng mắc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Thủ tướng yêu cầu quán triệt phương án sắp xếp theo hướng giảm bớt khâu trung gian, cơ bản kết thúc tổng cục. Tên gọi các bộ vừa bao quát chức năng nhiệm vụ, vừa có tính lịch sử kế thừa. Xây dựng tập đoàn, tổng công ty theo hướng tập trung xây dựng một số tập đoàn lớn, doanh nghiệp còn lại nghiên cứu mô hình phù hợp, vừa tách quản lý nhà nước, vừa thực hiện chức năng quản lý vốn, phát triển vốn và tập trung cho đầu tư, tổng kết phát huy các mô hình thành công đã có.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sắp xếp sáp nhập tổ chức bộ máy của chính phủ giảm 5 bộ, 4 cơ quan thuộc chính phủ. Như vậy, bộ máy của chính phủ sẽ được tinh gọn từ 30 xuống còn 21 đầu mối, giảm 9 đầu mối, gồm 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 4 cơ quan thuộc chính phủ.
Theo đó, chính phủ duy trì 4 bộ là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và 3 cơ quan ngang bộ, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chính phủ sẽ cơ cấu, sắp xếp và hợp nhất 15 bộ, cơ quan ngang bộ, trong đó sáp nhập Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính. Tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Tài chính và Đầu tư Phát triển hoặc Bộ Kinh tế Phát triển.
Sáp nhập Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Hạ tầng và Đô thị. Sáp nhập Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường. Sáp nhập Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ, tên bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Chuyển đổi số và Khoa học Công nghệ hoặc Bộ Chuyển đổi số Khoa học Công nghệ và Thông tin. Sáp nhập Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ và Lao động và chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội sang Bộ Y tế.
Bộ Y tế tiếp nhận một số nhiệm vụ của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Trung ương khi ban này kết thúc hoạt động, đồng thời dự kiến tiếp nhận quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chuyển sang. Bộ Ngoại giao tiếp nhận nhiệm vụ chính của Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội sau khi hai đơn vị này kết thúc hoạt động. Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện việc sắp xếp đầu mối tổ chức bên trong theo quyết định của Bộ Chính trị. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển về Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý nằm trong cơ cấu tổ chức của bộ này.
Về phía Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ chủ động xây dựng phương án sắp xếp Học viện Hành chính Quốc gia theo hướng sáp nhập và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng thời chủ trì phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng đề án sáp nhập Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với Bộ Nội vụ sau khi chuyển một số chức năng sang Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Phối hợp với Ủy ban Dân tộc chuyển chức năng nhiệm vụ của Ban Tôn giáo Chính phủ về Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc tiếp nhận Ban Tôn giáo Chính phủ từ Bộ Nội vụ và tiếp nhận chức năng nhiệm vụ về giảm nghèo từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thành phố khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 16 trong tổng số 19 chỉ tiêu đã đề ra. Đánh giá kết quả đã đạt và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đồng chủ trì.
Năm 2024, Thành ủy xác định chủ đề tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố, tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm kết nạp 2014 đảng viên vượt gần 26% chỉ tiêu nghị quyết năm 2024, kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế GRDP ước tăng 7,12% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,12%, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh cần có giải pháp tăng hiệu quả thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, quyết tâm thực hiện hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 90% trở lên trong thời gian còn lại của năm, đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định, làm cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách, xúc tiến kêu gọi đầu tư. Chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương tham mưu Bộ Chính trị sơ kết nghị quyết 59, đề xuất cơ chế chính sách mới định hướng cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố quyết tâm, quyết liệt triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trước Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, tăng cường lãnh đạo thực hiện, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống lãng phí gắn với thực hành tiết kiệm. Ngày hôm nay, các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ gồm bà Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Cần Thơ đến tiếp xúc cử tri phường Thới An, quận Ô Môn, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai và phường An Thới, quận Bình Thủy.
Qua đây, bà con cử tri đề đạt nhiều ý kiến kiến nghị như nêu rõ các vi phạm đối với những trường hợp tham nhũng, nhiều trường hợp diện chính sách chủ yếu sống bằng trợ cấp nên quan tâm sao cho không chậm trễ, cấp phát như hiện tại. Tập trung xây dựng một bộ sách giáo khoa, xem xét bỏ Hội đồng Nhân dân cấp xã, có quy định giao chủ đầu tư vận hành công trình bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề ô nhiễm môi trường ở dự án khu dân cư đô thị. Có hướng dẫn việc thanh toán thuốc, vật tư y tế phải mua bên ngoài để bệnh viện chi trả lại. Sớm ban hành quy định để người dân được chỉnh lý vị trí đất thổ cư, gặp khó khăn đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác thì phải có phương án sử dụng. Trường hợp tách thửa do thừa kế mà diện tích không đảm bảo quy định thì không được thực hiện. Kiểm soát việc mua bán phân thuốc kém hiệu quả, kém chất lượng, không đáp ứng cho cây trồng phát triển.
Các ý kiến được đại diện các sở ngành địa phương giải trình và được các đại biểu Quốc hội ghi nhận và hứa sẽ chuyển đến các bộ ngành có thẩm quyền giải quyết. Kỳ họp thứ 18, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 12. Cuộc họp chiều nay do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì để thống nhất nội dung kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Cùng dự có Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận và thống nhất kỳ họp thứ 18 của Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành thành phố sẽ trình 43 báo cáo. Kỳ họp dự kiến thông qua 33 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, trong đó 2 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và 31 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và trình tự thủ tục theo quy định. Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các nghị quyết khi được ban hành phải đảm bảo tính khả thi, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 18, kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, cử tri thành phố Cần Thơ đã phản ánh rất nhiều ý kiến về tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố, trong đó có lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư và quy hoạch. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay nhu cầu dân chủ của nhân dân ngày càng phát triển, ý thức và năng lực thực hành dân chủ của nhân dân ngày càng được nâng cao. Chính vì thế, hoạt động tiếp xúc cử tri giữa người đại biểu dân cử với nhân dân luôn được các cấp Hội đồng Nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ chú trọng, thường xuyên nâng chất, từ đó phát huy cao độ tính dân chủ, đồng thời tiếp thu, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Phóng sự sau đây do phóng viên Lê Thúy thực hiện tại quận Bình Thủy.
Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các cấp của quận Bình Thủy đã nỗ lực chủ động đổi mới các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri. Trong đó, chú trọng xây dựng các kế hoạch thẩm tra các tờ trình, báo cáo, đảm bảo phù hợp, chất lượng. Cùng với đó, tập trung đánh giá những mặt làm được, những hạn chế thiếu sót và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới để thông tin đến bà con cử tri nắm rõ và đóng góp ý kiến. Đồng thời, tại mỗi nơi tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, luôn có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng và có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy Bình Thủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, nói:
Các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân quận lựa chọn cái nhóm vấn đề được đông đảo cử tri địa phương quan tâm và những vấn đề liên quan đến cái công tác là chỉ đạo điều hành quản lý của chính quyền địa phương và cái phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, an ninh quốc phòng. Vấn đề mà khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, từng đại biểu hội đồng nhân dân quận là cần nâng cao cái vai trò trách nhiệm và cái kỹ năng tiếp xúc cử tri, rồi nắm bắt thực tiễn ý nghĩa kiến nghị của cử tri, đề xuất giải pháp kiến nghị phù hợp mang lại lợi ích chính đáng cho nhân dân.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các mặt công tác của hội đồng nhân dân các cấp, tiếp xúc cử tri được xác định là một hoạt động mang tính dân chủ cao, bình đẳng, công khai, thẳng thắn giữa cử tri và đại biểu. Tại đó, bà con cử tri được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đối với hoạt động của các vị đại biểu nhân dân, hoạt động của chính quyền các cấp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nêu lên những kiến nghị đối với các vấn đề người dân còn băn khoăn, trăn trở. Đơn cử như tại cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ với cử tri phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà con cử tri tại đây vui mừng, phấn khởi khi được trực tiếp kiến nghị đề đạt với đoàn đại biểu Quốc hội các vấn đề mang tính cấp thiết để trình chính phủ, các bộ ngành đề ra các quyết sách hợp lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cử tri Trần Thị Diễm Thúy, ngụ khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa, kiến nghị.
Thực hiện theo điều 37 luật thực hiện dân chủ cơ sở, tôi xin kiến nghị đại biểu Quốc hội xem xét mức hỗ trợ kinh phí cho trưởng ban thanh tra nhân dân ở cấp xã, phường, thị trấn. Hiện nay là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, phường, thị trấn chủ yếu là máy vi tính dân phòng không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu sử dụng để phục vụ nhân dân, đặc biệt là bộ phận địa chính. Tôi xin kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội có cơ chế trang thiết bị đặc thù để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.
Cùng với việc tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị của cử tri, từng cấp hội đồng nhân dân, từng tổ đại biểu hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của quận luôn phát huy tốt trách nhiệm, vai trò của người đại biểu dân cử thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri để các đại biểu hội đồng nhân dân gắn bó với cử tri và nhân dân nơi đã bầu mình ra, kịp thời trực tiếp thông tin, giải trình các vấn đề liên quan đến quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của mình đến bà con cử tri. Bên cạnh đó, thu thập các ý kiến của cử tri không thuộc thẩm quyền chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đáp ứng nhu cầu chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Ông Trương Minh Đức, Bí thư quận đoàn Bình Thủy, đại biểu Hội đồng nhân dân quận, đơn vị phường Bình Thủy chia sẻ.
Với vai trò là một người đại biểu dân cử trong các cuộc tiếp xúc cử tri thì báo cáo đến cho quý cử tri tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận, dự kiến các cuộc họp trả lời các ý kiến cử tri các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, cũng giám sát thực hiện giải quyết ý kiến cử tri của các ngành và trực tiếp trả lời cho người dân biết, giúp giảm được cái việc tính bức xúc nổi cộm.
Dân có thể nói, hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được các cấp Hội đồng Nhân dân quận Bình Thủy quan tâm. Bên cạnh chú trọng xây dựng kế hoạch cụ thể thời gian, địa điểm, tăng cường thông tin tuyên truyền để cử tri trực tiếp tham dự, thì công tác thẩm định, tổng hợp các báo cáo đến việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và có sự phân công, phân nhiệm bài bản khoa học. Để từ đó, vừa thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, vừa phát huy được tính dân chủ, huy động được trí tuệ của toàn dân trong tham gia thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về đặt tên đường cho 13 tuyến đường trên địa bàn 3 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng.
Theo đó, quận Bình Thủy dự kiến đặt tên đường cho 5 tuyến gồm đường Kinh Dương Dương, Âu Cơ, Đinh Công Trứ, Trần Nhật Duật và Lê Phước Thọ. Quận Ninh Kiều dự kiến đặt tên đường cho 3 tuyến đường gồm đường Bốn Sáng, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Văn Hưởng. Quận Cái Răng dự kiến đặt tên đường cho 5 tuyến gồm đường 2 tháng 9, Cái Cui, Nguyễn Thái Sơn, Đoàn Văn Chia và Nguyễn Văn Lưu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành quyết định về việc xếp hạng đối với Bảo tàng thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, căn cứ vào các quy định hiện hành có liên quan, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định xếp hạng 2 đối với Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Thời gian xếp hạng là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm nay.
Căn cứ theo quy định, bảo tàng hạng 2 phải đạt được các tiêu chuẩn, đó là có đủ tài liệu hiện vật trưng bày phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng. Trong đó có ít nhất 3 sưu tập tài liệu hiện vật quý hiếm, từ đủ 80% tổng số tài liệu hiện vật trở lên đã được kiểm kê khoa học, 100% tổng số tài liệu hiện vật được bảo quản định kỳ và bảo quản phòng ngừa, có trưng bày thường trực và hàng năm có ít nhất 2 trưng bày về chuyên đề, thường xuyên mở cửa trưng bày phục vụ công chúng, có công trình kiến trúc bền vững và hạ tầng kỹ thuật phù hợp bảo đảm cho việc bảo quản trưng bày tài liệu hiện vật theo quy định, từ đủ 80% số công chức viên chức nhân viên trực tiếp làm chuyên môn trở lên, có đủ trình độ đại học phù hợp với đối tượng và phạm vi hoạt động của bảo tàng.
Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học xã hội những yếu tố ảnh hưởng đến trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long của thành phố Cần Thơ. Đề tài do Phó giáo sư tiến sĩ Đào Duy Huân làm chủ nhiệm, trường Đại học Tây Đô là đơn vị chủ trì thực hiện.
Qua gần 2 năm thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu phân tích thực trạng liên kết vùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vai trò trung tâm liên kết của thành phố Cần Thơ, phân tích đánh giá và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến vai trò trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long của thành phố Cần Thơ, xây dựng mô hình thí điểm ngành du lịch và đề xuất giải pháp kiến nghị để thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm của sự liên kết vùng. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những điểm mạnh yếu, các cơ hội thách thức đối với thành phố trong vai trò trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ đó, ban chủ nhiệm đề tài đề xuất mô hình, giải pháp để thành phố Cần Thơ thể hiện được vai trò trung tâm liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi họp xét, hội đồng thống nhất thông qua đề tài.
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 sắp diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều điểm du lịch, địa chỉ tham quan trên địa bàn thành phố miễn giảm vé tham quan cho du khách. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có hơn 20 tổ chức cá nhân của các khu, điểm du lịch, địa chỉ tham quan trên địa bàn thành phố Đà Lạt đăng ký các chương trình khuyến mãi như là miễn giảm vé tham quan cho du khách trong dịp Festival Hoa năm nay. Tháng 11 vừa qua thì miền Bắc đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh, trong đó đợt không khí lạnh cuối tháng đã gây rét cho khu vực miền Bắc và phía Bắc miền Trung. Nhiệt độ thấp nhất ngày ở miền Bắc phổ biến từ 15 đến 18 độ C, riêng vùng núi cao nhiệt độ dưới 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.
Nhận định về đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 12 sẽ có một đợt không khí lạnh. Đợt không khí lạnh này có cường độ từ trung bình đến mạnh, ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt rét này, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ có khả năng xuống dưới 20 độ C. Đối với khu vực Trung Bộ, trong ngày 6 đến ngày 7 tháng 12, có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa lớn trên diện rộng.
Rạng sáng nay, vài giờ sau khi Quốc hội họp khẩn, Tổng thống Hàn Quốc thông báo chấp nhận gỡ thiết quân luật.
Đêm qua giờ Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật trong bài phát biểu thông báo trước được phát trực tiếp trên kênh truyền hình ITN, tuyên bố ông sẽ xóa bỏ các thế lực chống nhà nước hèn hạ ủng hộ Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1980 thiết quân luật được ban bố tại Hàn Quốc. Động thái bất ngờ này đã gây chấn động khắp xứ sở Kim Chi. Ông chỉ trích phe đối lập bên chiếm thế đa số ở quốc hội chống phá nhà nước. Ông cho rằng họ thân Triều Tiên, làm tê liệt hoạt động tư pháp và hành pháp bằng các hoạt động luận tội công bố tố viên và quan chức gần đây, làm suy yếu các chức năng cơ bản của nhà nước khi cắt giảm ngân sách. Sắc lệnh thiết quân luật gồm các biện pháp như cấm quốc hội hoạt động, kiểm soát báo chí, cấm tụ tập biểu tình. Binh sĩ và cảnh sát Hàn Quốc sau đó phong tỏa lối vào khuôn viên tòa nhà quốc hội trong thời gian ngắn. Hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài bất chấp thời tiết giá lạnh để đối đầu với lực lượng an ninh. Bên trong tòa quốc hội, các nhân viên và trợ lý nghị sĩ ngăn cản binh sĩ tiếp cận phòng họp của cơ quan.
Vào rạng sáng nay, 190 nghị sĩ vào được trong tòa nhà quốc hội Hàn Quốc đã họp khẩn và bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu ông Yoon gỡ bỏ thiết quân luật. Chủ tịch quốc hội và lãnh đạo phe đối lập hé lộ họ đã phải trèo tường trong cơn hỗn loạn để vào bên trong. Chủ tịch quốc hội Hàn Quốc tuyên bố khai mạc phiên toàn thể bất thường vào lúc 0 giờ 47 phút ngày hôm nay giờ Hàn Quốc.
Không có thông tin về việc có bao nhiêu nghị sĩ Hàn Quốc đã tham dự, theo hình thức nào và tại đâu khi nhà quốc hội Hàn Quốc đã bị lực lượng thực thi thiết quân luật phong tỏa. Hiến pháp Hàn Quốc quy định khi quốc hội yêu cầu dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật với sự chấp thuận của đa số nghị sĩ đã đăng ký, tổng thống sẽ dỡ bỏ nó. Nếu phiên họp toàn thể được tổ chức, đảng Dân Chủ đối lập với 170 trên 300 ghế mới đủ sức yêu cầu dỡ bỏ thiết quân luật.
Ba nhà leo núi đến từ Mỹ và Canada hiện đang mất tích sau khi không trở về từ hành trình chinh phục đỉnh Aoraki hay còn gọi là Mount Cook, ngọn núi cao nhất New Zealand. Hai nhà leo núi người Mỹ 50 và 56 tuổi đều là hướng dẫn viên leo núi được chứng nhận.
Nhóm 3 người đã được đưa bằng trực thăng đến một căn lều tạm ở lưng chừng núi vào ngày 30 tháng 11 để bắt đầu hành trình chinh phục Aoraki. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 12, khi không có mặt tại điểm đón như kế hoạch, họ được báo cáo mất tích. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một số vật dụng leo núi được cho là thuộc về nhóm người này, nhưng không có dấu vết nào của họ. Do thời tiết xấu, với mưa lớn và tuyết rơi, công tác tìm kiếm vào ngày 3 tháng 12 đã bị hoãn lại. Các hoạt động cứu hộ dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 5 tháng 12 khi điều kiện thời tiết cải thiện.
Đỉnh Aoraki với độ cao 3.724 mét là một phần của dãy núi Southern Now trải dài dọc đảo Nam New Zealand. Khu vực này nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Đỉnh núi này là điểm đến phổ biến cho những nhà leo núi có kinh nghiệm. Nhưng địa hình ở đây đặc biệt nguy hiểm với các khe nứt băng, nguy cơ lở tuyết, thời tiết thay đổi thất thường và sự di chuyển của các dòng sông băng. Từ đầu thế kỷ 20, hơn 240 trường hợp tử vong đã được ghi nhận tại khu vực đỉnh Aoraki và công viên quốc gia xung quanh. Cơ quan chức năng New Zealand đang tiếp tục theo dõi tình hình và phối hợp để tìm kiếm nhóm leo núi mất tích. Thưa quý vị, một căn bệnh lạ với triệu chứng giống cúm đã khiến 143 người tử vong tại Tây Nam Congo khi số ca nhiễm tiếp tục gia tăng và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phải vào cuộc điều tra.
Những người nhiễm bệnh có triệu chứng giống cúm bao gồm sốt cao và đau đầu nghiêm trọng. Một đội ngũ y tế đã được cử đến khu vực y tế Panzi để thu thập mẫu bệnh phẩm và tiến hành phân tích nhằm xác định căn bệnh này. Tuy nhiên, tình hình rất đáng lo ngại khi số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh. Panzi, một khu vực y tế nông thôn, đang gặp khó khăn trong việc cung cấp thuốc men cần thiết. Nhiều người mắc bệnh đã tử vong tại nhà do không được điều trị kịp thời. Theo một nhà dịch tễ học địa phương, phụ nữ và trẻ em là những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết cơ quan này đã nhận được cảnh báo về căn bệnh từ tuần trước và đang phối hợp với Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo để tiến hành điều tra sâu hơn. Với số ca nhiễm và tử vong gia tăng, các chuyên gia y tế hy vọng sớm xác định được nguyên nhân căn bệnh để có biện pháp can thiệp kịp thời, ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu thiệt hại. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.